Dưới ánh đèn neon trắng nhợt, tôi bặm môi, nín thở, mắt nhìn như thôi miên hòn bi đỏ trên bàn. Thọc mạch cây cơ tới trước, giật nhanh về sau. Tôi nghiêng đầu theo dõi. Hòn bi đỏ lăn đi chạm vào hòn bi trắng, dội ngang về phía hòn bi đỏ chấm đen. Chỉ cách một sợi tóc, hai hòn bi suýt chạm vào nhau. Cậu em tôi bật cười chọc quê. Dân Sài Gòn gì mà đánh ẻ quá vậy? Cú giò gà mà đánh cũng không xong. Tôi mỉm cười, lấy điếu thuốc ở gạt tàn lên hút. Mình chồm người lên bàn bia, nheo mắt tính đường đi. Em thọc mạnh cây cơ. Hòn bi đỏ chấm đen lao phút đi chạm vào hai hòn bi kia, và cả ba chạy dần về một góc. Mình gầm bi về một chỗ để đánh dứt điểm. 37, 38, 39. Chà, hụt rồi. Đường bi cuối đã hỏng. Mình giọng cây cơ xuống nền nhà tiếc rẻ. Tôi lấy cục lơ, chà đầu cơ và bôi bột phấn trắng đầy hai tay. Đánh tiếp ở điểm 38, trong khi ba hòn bi nằm dọc theo một đường thẳng. Tôi phân vân, nghĩ cách đánh thế nào để dứt điểm cậu em. Khom người trên bàn, tôi thọc mạnh cây cơ. Hòn bi đỏ lăn thẳng về phía trước trúng cạnh bàn bọc nỉ xanh, dội ngược lại lăn về phía hòn bi đỏ chấm đen. Đà dội quá yếu khiến nó đứng lại ở 3/4 đường. Mình đánh dứt điểm 40 bằng một đường đi chẳng mấy khó khăn. Em nhìn tôi thách đố. Làm thêm cơ thứ ba anh nghe. Mới một đều à? Dựa cây cơ vào bàn, tôi phủi tay. Thôi, anh mỏi lưng rồi. Nhường em đánh cho. Chú ơi, cô bé đã có mặt trong phòng bia từ lúc nào vậy nè? Thường những người đánh bia chỉ chú ý đến những hòn bi trên bàn nên chẳng hay biết những kẻ đứng xem chung quanh. Tôi không ngờ cô bé cũng có mặt ở chốn này. Tôi hỏi, em đi đâu vậy? Em định đi đến quán uống cà phê. Ngàn đây thấy ông đánh bia nên vào xem. Em cũng biết chơi thứ này à? Chút ít thôi. Tôi chỉ mình định giới thiệu. Cô bé cười. Biết nhau từ lâu rồi, ông khỏi phải mất công giới thiệu lôi thôi. Trước sự thân tình giữa tôi và cô bé, mình hơi bối rối. Em nói. Tôi xin lỗi chuyện cũ, vì không biết cô quen với anh tôi. Bây giờ chúng ta là bạn được chứ? Cô bé nói. Có gì khó khăn đâu. Cô có thể cho tôi biết tên cô được không? Cô bé chỉ tôi. Anh cứ hỏi ông này sẽ biết. Tôi trợn mắt nói. Kỳ chưa? Tôi biết tên em hồi nào đâu. Ông quên mau ghê. Ông đã đặt tên em là Mưa rồi thôi. Nhưng cái tên ấy... Cái tên ấy dở lắm sao? Không phải dở, nhưng mà nó không còn hợp với thời tiết này. Nghe có tiếng lá khu động ở cây bằng trước hiên, tôi nói, gió. Cô bé quay lại nói với Minh, tôi tên gió, anh bằng lòng chưa? Minh lắc đầu cười. Tôi chịu thua chẳng hiểu hai người, nếu được phép đặt tên cho cô, tôi sẽ gọi cô là Mát. Cô bé làm bộ nghiêm trang hỏi tôi. Cái tên đó có hợp với thời tiết không ông? Tôi bật cười. Hợp lắm, trời đêm nay rất mát mẻ. Cô bé nói với Minh. Vậy anh cứ gọi tôi bằng tên đó nhé. Minh hỏi. Cô nhận đánh cơ thứ ba cho anh tôi. Em đánh thay cho ông được không? Tôi gật đầu. Xong rồi. Mình nói, đánh chầu cà phê nha. Cô bé nói, thêm 3 đĩa bánh ngọt nữa. Nhìn cô bé cầm cơ, tôi biết em cũng là tay điệu nghệ. Chắc em cũng thường đánh bia giải trí khi còn ở bên Mỹ. Ở ngoại quốc, phụ nữ đánh bia là chuyện thông thường. Nhưng ở Việt Nam, nhất là ở một thị trấn nhỏ, chuyện đó rất lạ lùng, hiếm có. cho nên mọi người trong phòng đã đứng thành vòng tròn xem cô bé đánh bi-a. Đường bi của cô bé rất bay bướm, những trái bi em đánh lăn nhẹ nhàng như khiêu vũ, và mọi người đều suýt xoa khen ngợi. Nhưng cô bé không phải là những đối thủ của mình. Tôi nghĩ vậy khi thấy mình đã ghi được 32 điểm, còn em chỉ có 20 điểm. Mình có vẻ rất tự hào về tay nghề bi-a của mình. Em bắt đầu đánh biểu diễn bằng cách xoay lưng vào bàn bi-a, ngoảnh mặt lại nhìn hòn bi, rồi thọc cây cơ và ghi thêm một điểm nữa. Biết mình chắc chắn sẽ thắng, tôi không còn ham theo dõi những hòn bi và chăm chú nhìn cô bé. Đây là lần đầu tiên tôi trở thành người ngoài cuộc đứng chiêm ngưỡng cô bé. Những lần trước ở bên em, tôi như người cùng tham dự cuộc chơi, nên đầu óc đắm chìm hòa nhập. Lần này tách rời ra như người vô can, tôi đã nhìn thấy vẻ cô đơn của cô bé. Em đứng đó, trước mặt tôi, giữa nhiều người, mắt dõi nhìn những hòn bi một cách trìu mến. Đã nhiều lần tôi bắt gặp cái nhìn thông cảm với sự vật, nhưng dửng dưng với người khác của em. Tại sao em có cái nhìn kỳ quặc đó? Phải chăng chỉ sự vật mới gần gũi với em vì chúng hiểu được vết đen trong đời sống em? Đời sống mà bên ngoài đã được phủ che bằng màu hồng rực rỡ. Màu hồng kia là sự giàu có và những nụ cười thường nở trên môi. Nhưng vết đen kia có phải là cái chết luôn ám ảnh trong tâm hồn em, như lời người mẹ nói? Có phải là hạt giống cây hủy diệt đang đâm chồi trong em và thường khiến em rùng mình băn khoăn? Đồng tiền có hai mặt, ai mà chẳng biết vậy. Trăng tròn đầy trong đêm rằm chính là lúc bắt đầu có hình dạng méo mó, ai mà chẳng biết vậy. Khi đời sống dâng cao như ngọn thủy triều thì cái chết đã nằm ở đầu sóng ùa đổ. Ai mà chẳng biết vậy? Tôi dẹp ngay đầu óc phân tích tâm lý người khác bằng cách dựa vào giác quan đi. Hãy nhìn ngọn thủy triều đang dâng cao và quên đi sự ùa đổ. Có nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Tưởng mọi người đứng quanh đây đã hiểu được quyết định sáng suốt của mình. Tôi nhoẻng miệng cười đón nhận sự khen thưởng. Nhưng Chúa ơi! Đâu phải những tiếng vỗ tay kia dành cho tôi. Họ đang khen thưởng cô bé. Em vừa tạo được một thành tích phi thường. Em đi luôn một cơ 20 điểm và đã thắng Minh ở tỷ số 40-34. Mình đứng ngay người nhìn bạn Bia. Hình như em không tin chuyện vừa xảy ra là có thật. Cô bé đến rửa tay trong chậu nước. Tôi móc túi lấy khăn tay đưa cho em lau. Em đánh giỏi lắm. Cô bé cười. Thường thôi. Tôi nói. Thường thôi. Đồng ý. Nhưng chừng đó cũng đủ làm sư phụ của tôi rồi. Mình gửi xe ở quán bia và chúng tôi cùng đi bộ đến một quán nước. Phố ban đêm vắng những chuyến xe hàng, xe lam hơn ban ngày. Có đông người qua lại trên vỉa hè. Người ta đi mua hàng, đi xem một đoạn cải lương ở Sài Gòn mới ra trình diễn. Đêm mùa thu mát lạnh, trời lấp lánh ánh sao, trăng thượng tuần chiếu sáng một khoảng trời trong biếc. Thỉnh thoảng có những ngọn gió lạnh từ biển thổi vào, giúp hơi thuốc lá trong miệng tôi ngọt đậm. Trên đường đi, mình không ngớt khen ngợi cô bé và hỏi em đã học chơi bi-a ở đâu. Cô bé nói, trong những quyển sách. Mình ngạc nhiên hỏi, đánh bi-a mà cũng có trong sách nữa sao? Ở ngoại quốc có rất nhiều sách dạy nghệ thuật đánh bi-a. Nhưng sách vở là một chuyện, cũng cần gặp hên nữa chứ. Tôi không tin hên xui. Hôm nào cho tôi mượn mấy quyển sách bí kíp để luyện đánh bi-a được không? Bắt chước giọng tôi, cô bé nói, xong rồi. Mình dẫn chúng tôi đến một quán nước nằm gần một nhà thờ cổ. Các cửa đều đóng kín, không có tượng Chúa đứng ngoài sân. Dọc theo hàng rào nhà thờ, có nhiều cột tre treo những lá cờ hai màu trắng, vàng. Có lẽ hôm nay là ngày lễ thánh. Cậu em tôi rất quen thuộc với quán nước này. Mặc dù đông khách, em vẫn xoay sở được dễ dàng một bàn trống và ba chiếc ghế nhỏ. Đặt dưới tán cây có lá màu xanh non, và càng lên cao, những chiếc lá lại có màu trắng nhợt. Tôi hỏi mình, cây gì lạ vậy em? Cây vàng bạc, anh không biết sao? Vàng bạc, cái tên nghe quý quá. Chắc quả nó ăn rất ngon. Nó không có quả, mà cũng chẳng có hoa. Vậy hãy đặt nó tên cây đồng chì sắc kẽm cho rồi. Mình cười rồi hỏi chúng tôi uống gì để vào quầy gọi cho nhanh. Tôi nói, một chai bia. Cô bé nói, một cà phê phin và ba đĩa bánh ngọt. Mình đứng dậy nói, xong rồi. Tôi hỏi cô bé, em thường vào đây uống cà phê không? Thỉnh thoảng. Thấy thế nào? Cà phê đậm lắm. Tôi đâu hỏi cà phê, tôi hỏi em về cái quán này. Sạch sẽ, mát mẻ. Còn ông thấy thế nào? Hơi ồn. Ông thích ngồi uống ở một nơi yên tĩnh ư? Phải. Vậy mời ông về nhà mà uống. Cùng đi với mình đến chỗ chúng tôi ngồi là một cô gái tóc dài, mặc áo tím, hai tay bưng khay có những thức uống và một bình trà. Còn mình bưng ba đĩa bánh ngọt. Cô gái đặt khay xuống bàn. Tôi nói cảm ơn. Cô gái mỉm cười bỏ đi. Mình nói, cái đinh của quán này đó, anh thấy xinh không? Tôi chưa kịp trả lời, mình đã cười chỉ cô bé. Có cô này ngồi bên, anh đâu dám nói ai xinh nữa, phải không? Tôi nói, hoa nào cũng xinh đẹp, vấn đề là mình thích hoa nào thôi. Ví dụ anh thích hoa học trò, còn em thích hoa cứu thương chẳng hạn. Thôi, anh đừng khai ra chứ. Tôi chẳng phải là người lẻo mép thích khai chuyện riêng tư của người khác cho thiên hạ biết. Nhưng chuyện xảy ra rất tình cờ, và cô bé đã hiểu mình yêu ai. Khi mình nâng ly cà phê lên uống nửa chừng, em đã buông rơi chiếc ly, làm cà phê đổ tung tóe trên bàn. Tôi ngạc nhiên thấy mình chẳng nói một lời xin lỗi, và mắt em vẫn nhìn sững phía sau lưng tôi. Ngoảnh lại, tôi thấy Ngọc trong bộ đồ y tá màu trắng đang đi với một người đàn ông có râu. Đến ngồi ở chiếc bàn còn để ly tách bừa bãi chưa thu dọn. Có lẽ Ngọc nhìn thấy chúng tôi. Trong quán nước chỉ có bóng đèn màu hơi tối và nhiều chậu cây kiển cao đã che khuất người ngồi. Nếu không chú ý nhìn, chắc chẳng ai nhận ra ai. Mình nhìn tôi, nói lắp bắp. Sao có chuyện lạ kỳ vậy anh? Tôi nói, đi uống nước với một người bạn, có gì mà lạ kỳ? Mình gằn từng tiếng. Ngọc không thể làm vậy được khi đã biết em thường ngồi ở đây. Chắc Ngọc muốn chọc tức em. Để em sang nói chuyện với Ngọc. Tôi đặt tay lên vai Minh, giữ em ngồi lại. Đừng nóng nảy, chuyện đâu còn có đó. Nếu em làm lên, sau này sẽ khó giải quyết. Mình gục đầu vào hai bàn tay thở dài. Em không ngờ Ngọc tồi tệ như vậy. Có thể em đã hiểu lầm. Vả lại em đã nói Ngọc được hạnh phúc, là em cũng hạnh phúc mà. Mình nghiến răng. Ngọc không thể nào hạnh phúc với thằng khốn đó. Chú ơi, khi yêu đương có lẽ người ta chỉ nhận ra mình là kẻ duy nhất, không phải là thằng khốn ở cõi đời này. Vậy tại sao Minh năn nỉ tôi yêu Ngọc giúp em? Phải chăng cậu em muốn thử xem tôi có thuộc dòng dõi thằng khốn? Sợ sinh chuyện lôi thôi, tôi kéo Minh đứng dậy và dẫn em ra ngoài quán nước nói nhỏ. Em đi lấy xe Honda, tối nay anh về nhà dì ngủ với em và chúng ta sẽ bàn chuyện kỹ hơn. Đợi mình đi được một đoạn, tôi trở vào quán nước ngồi xuống bên cô bé. Tôi nói cho em biết, tôi phải về sớm với Minh. Em hỏi, Minh có chuyện gì vậy ông? Tôi nhún vai. Có gì đâu, đây chỉ là sự ghen tuông thường tình khi người ta đang yêu. Minh yêu cô gái mặc áo trắng ngồi ở bàn đằng kia. Phải, một đóa hoa cứu thương. Ông có tin ghen tuông là biểu lộ tình yêu không? Tin chứ, cũng như ớt phải cay. Cô bé cười. Rất tiếc, em không phải là trái ớt cay. Chắc không? Chắc. Còn ông? Tôi cũng vậy. Được rồi, có dịp em sẽ thử xem ông có phải là trái ớt không cay không. Tôi vội xua tay. Thôi, em khỏi phải thử cho tôi đau lòng. Tôi chính là trái ớt cay nhất thế giới. Suốt đêm ở lại nhà dì Phong, tôi đã không ngủ được vì phải lo gỡ rối tơ lòng cho cậu em. Sáng ngày đầu nhất như bị búa bổ. Bây giờ tôi mới tin lời cô bé nói đúng. Tình yêu càng khiến người ta nhức đầu hơn. Nhất là khi ta phải bàn chuyện tình yêu của người khác. Mình nhất định đòi làm dữ để phản đối hành động của Ngọc. Tôi phải khuyên nhủ sùi bọt mép, cậu em mới chịu bỏ ý định. Tôi nói lỗi tại Minh không chịu bày tỏ tình yêu cho Ngọc biết, nên không thể trách nàng được. Hãy viết một lá thư cho nàng nói rõ tình mình. Nếu nàng vẫn phê lờ với người khác, lúc đó làm dữ dội cũng không muộn. Thật ra làm dữ thế quái nào được, khi người ta nhất định không thèm yêu thương mình. Nhưng kinh nghiệm sách vở cho tôi biết, trong tình yêu cứ lì đòn là ăn tiền. Có thể Ngọc không thương yêu Minh, nhưng nếu em cứ chịu khó bày tỏ tình yêu của mình hoài, không biết mệt, tôi tin Ngọc sẽ siêu lòng và thương hại em. Nước chảy đá mòn mà, từ thương hại chuyển sang thương yêu mấy hồi. Nhất là với một người đã có sẵn vết thương lòng như Ngọc. Mình đồng ý sẽ gửi cho Ngọc một lá thư và em nhờ tôi viết giùm lá thư đó. Tôi lắc đầu ngoài ngoại. Mình năn nỉ. Anh viết thư giúp em lần đầu đi mà. Đến lần sau em sẽ tự viết. Tôi nói, thư tình phải chân thành mới làm người đọc mềm lòng. Anh đâu biết tim em đập kiểu nào mà viết. Thì tim anh đập kiểu nào với cô Mát, tim em cũng đập cùng kiểu đó với Ngọc, chứ khác gì đâu. Khác nhau xa, tình em là tình đầu trong đời, tình anh là tình cuối trong tháng. Hai thứ tình đó đâu có giống nhau. Thôi mà, anh viết đại cũng còn hay hơn em cố gắng viết. Anh hãy giúp em, mai sau anh có chuyện gì nhờ lại, em sẽ giúp hết mình. Nghe cậu em nói thảm quá, tôi cũng xiêu lòng. Vậy là tôi có thêm nghề mới ở chốn này, nghề viết thư tình thuê. Thật đáng tiếc, tôi đã không đem theo quyển những bức thư tình hay nhất thế giới để có thể chép nguyên văn một bức thư gửi cho Ngọc. Như thế vừa hay, vừa tiện. Thấy tôi ngồi cắn bút mãi vẫn không viết được chữ nào, cậu em tôi biết điều, đi kiếm cho tôi một chai bia và một gói thuốc. Có bia uống, có thuốc lá thơm hút. Tôi đặt bút xuống là thành ngay thư tình. Không giờ, không phút, không giây. Không ngày, không tháng, không năm. Ngọc dấu ái, Ngọc dấu ái. Có một kẻ đã từ lâu âm thầm chịu đựng khổ đau yêu Ngọc chẳng dám nói ra. Nhưng sức người có hạn, hôm nay tình yêu trong hắn đã bùng nổ, nên hắn phải viết thư này gửi đến Ngọc. Mong Ngọc vì lương tâm nghề nghiệp sẽ giúp hắn ngay, nếu không hắn sẽ chết mất. Kẻ đáng thương, đáng yêu đó chính là Minh đây nè. Một người vẫn ở kè kè bên Ngọc, dù ngoài đời hay trong mộng, nhưng luôn luôn bị Ngọc xem như em. Không thể nào là em một cách vô lý như vậy được. Tình yêu không phân biệt tôn giáo, giai cấp, giàu nghèo, tuổi tác. Nếu Ngọc thường theo dõi trang điện ảnh trong nhật báo, chắc Ngọc cũng biết tin cô đào Pepe, 40 tuổi, vẫn gọi người tình 22 tuổi của bà ta là anh như thường. Vậy Ngọc hãy gọi Minh là anh. Bù lại, mình sẽ gọi Ngọc là em, vậy là Huệ. Mình biết rằng yêu là đau khổ, nhưng mình vẫn sẵn sàng chấp nhận đau khổ khi yêu Ngọc. Mình cũng biết rằng tình yêu không thể nào cho không, biết không? Một cách khơi khơi mà phải mua đàng hoàng, và mình cũng sẵn sàng mua tình yêu của Ngọc với giá cao nhất. Đó là mạng sống của mình. Mong Ngọc xem lá thư tình này mới chỉ là giọt nước mắt đầu tiên của kẻ đang đau khổ. Mình sẽ sẵn sàng gửi đến Ngọc nhiều giọt nước mắt khác nữa, ngay sau khi nhận được thư hồi âm của Ngọc. Chúc Ngọc khỏe mạnh muôn năm để dư sức chăm sóc cho các bệnh nhân, và mong Ngọc đừng quên một bệnh nhân đang nguy khốn nhất, cần cấp cứu nhất, đó là Minh. Tôi viết luôn một hồi rồi đưa lá thư cho cậu em. Mình cẩn thận đánh vần từng chữ để tìm hiểu ý nghĩa lá thư tình đầu tiên ký tên Minh. Nhưng không do em viết, vừa đọc xong dòng thứ nhất, mình thắc mắc. Sao lại không giờ, không phút, không giây hả anh? Ít tháng nữa em học môn tâm lý sẽ biết. Đó là thời gian tâm lý, thời gian của tình yêu. Nó khác với thời gian vật lý là không tính theo đồng hồ. Mình im lặng đọc tiếp cho đến hết lá thư rồi đưa ý kiến. Anh viết vậy là hợp với tâm trạng em lắm, nhưng sau đọc lên nghe chẳng ngọt ngào tí nào. Sợ cậu em nhờ tôi viết lại một lá thư khác, chắc tôi sẽ ngất xỉu, nên tôi giải thích ẩu. Tâm trạng của em là tâm trạng đau thương chua xót. Nếu anh viết ngọt ngào là phản em rồi. Thư tình mà ngọt ngào là thư tình cải lương. Người yêu của em có mê cải lương không? Nếu nàng mê, anh sẽ viết cho nàng một lá thư theo giọng điệu 6 câu vọng cổ. Mình vội lắc đầu. Không, không, em biết Ngọc thích xem phim hơn. Vậy lá thư này ngon lành quá rồi. Anh đã đề cập đến cô đào PB, nổi danh khắp thế giới, chắc Ngọc sẽ thích lắm. Mình gãi đầu. Nhưng sao em thấy lá thư này vẫn thiếu vẻ ngọt ngào? Tôi nổi sùng gắt. Muốn ngọt ngào, em nên gửi kèm theo lá thư này một ký đường cát trắng tinh để tặng Ngọc. Mắt mình đột nhiên sáng lên như hai ngọn đèn pha. Em vỗ bàn reo lên. Anh có ý kiến thật hay. Ngọc rất thích ăn chè, em sẽ gửi tặng nàng một ký đường, chắc nàng cảm động lắm. Ký đường cát trắng tinh lúc này nhà em bán 30.000 đồng một ký chứ bộ ít sao. Chú ơi, yêu đương kiểu này chắc con đau bụng mà chết mất. Buổi sáng tôi ôm ký đường và lá thư tình do Minh chép lại trên giấy học trò, đón xe lam trở về rẫy. Vừa về đến nhà, tôi quăng hai củ nợ đó lên bàn, rồi leo lên giường ngủ một giấc thẳng cẳng từ sáng đến chiều, bỏ luôn bữa cơm trưa. Buổi chiều khi bác Năm bưng cơm qua, tôi ngạc nhiên thấy trên chỉ còn một chén cháo đậu xanh. Tôi định hỏi bác Năm nhà hết gạo rồi sao thì ông nói: cậu ráng ăn một chén cháo cho khỏe, buổi trưa đã bỏ cơm rồi, cậu lại đau phải không? Vậy là chết tôi rồi. Bác Nam đã hiểu lầm tôi đâu nên chỉ nấu cháo. Điều này tôi đến làm sao tôi chịu nổi cơn đói. Sợ bác Nam buồn, tôi phải vuốt bụng nói. Tôi bị trúng gió nhưng đỡ rồi. Nếu nhà bác còn khoai lang khoai mì, nhà bác luộc cho tôi một rổ tới ăn. Bác Nam chép miệng. Tội nghiệp, chắc cậu không hợp với phong thổ nơi đây nên đau ốm hoài. Nhưng đâu, không nên ăn nhiều, cậu ráng ăn hết chén cháo, mai khỏi hãy ăn khoai lang khoai mì. Tôi thở dài ngao ngán không biết nói sao. Số trời đã định, hôm nay tôi phải nói, đành chấp nhận vậy. Chợt nhớ ra việc mình nhờ, tôi hỏi bác Năm. Cô Ngọc có nhà không bác? Nó mới đi làm về bên đó. Nhờ bác nói cô ấy sang chích giùm cho tôi mũi thuốc cảm. Bác Năm cười. Cậu không sợ chích nữa à? Sợ lắm chứ, nhưng nhờ cô Ngọc mát tay nên tôi cũng bớt sợ. Bác Năm vừa đi ra, tôi bưng tô cháo lên húp một hơi hết sạch. Ăn xong tô cháo, tôi càng thấy đói bụng thêm nên vội đi pha một ly cối sữa nước sôi để uống dằn bụng. Đang lây hoay mở nắp hộp sữa trên nền nhà, tôi thấy Ngọc đi vào. Không nói một lời, nàng để hộp đồ nghề lên bàn rồi lấy ống chích ra. Tôi tự nhiên thấy thương nàng nhiều. Tôi biết nàng đang ghét tôi lắm. Vậy mà vừa nghe tôi đau, nàng đau vội qua. Ôi, mấy cô y tá nào ở trần gian này cũng đều sốt sắng làm việc như nàng, chắc loài người đã bớt khổ. Tôi chưa biết mở đầu câu chuyện của mình thế nào cho thuận tiện. Ngọc đã cầm ống chích đầy thuốc đến bên tôi. Tôi hốt hoảng nhảy vội đi chỗ khác. Đừng chích ẩu. Tôi có đau ốm gì đâu. Nàng nghiêm mặt nói. Tôi không có thì giờ đùa với ông. Nằm lên giường mau. Tôi còn phải về ăn cơm. Tôi dậm chân hét. Tôi nói thật mà. Tôi mời Ngọc sang đây để nói một chuyện riêng. Không có chuyện riêng tư gì cả. Ông không chích. Tôi đi về. Thấy Ngọc sửa soạn đi về, chẳng thèm nghe lời mình phân trần. Tôi nổi sùng leo lên giường nằm. Cô muốn chích thì cứ chích. Nếu tôi chết, cô ở tù. Ngọc chẳng phải là người sợ ở tù. Nàng mạnh dạn phóng mũi kim vào mông tôi và chích hết ống thuốc. Chúa ơi, vậy là con đã bị chích oan một mũi thuốc. Mong rằng mũi thuốc đó chỉ là thuốc bổ. Khi Ngọc rút mũi kim ra, tôi nhăn nhó nói. Vậy cô đã bằng lòng chưa? Bây giờ cô chịu khó ở lại đây nghe tôi nói một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Chuyện gì cô cứ đọc lá thư ở trên bàn sẽ biết. Có một người nhờ tôi trao thư cho cô. Ngọc đến lấy phong thư ở bên ký đường, xé ra đọc. Trong khi đó tôi cảm thấy bần thần trong người, nên nằm luôn trên giường. Đột nhiên tôi nghe Ngọc la lên. Trời ơi! Và nàng chạy đến bên giường tôi với khuôn mặt hốt hoảng. Sao anh không nói cho Ngọc biết trước? Tôi thì thào. Tôi có hay biết gì đâu. Mình mới đưa lá thư cho tôi sáng nay. Không phải lá thư. Sao anh không nói rõ cho Ngọc biết? Anh không bị bệnh. Bây giờ lỡ chết thuốc rồi, anh cảm thấy thế nào? Chóng mặt, nhức đầu, mỏi khớp xương, buồn nôn. Chết rồi, để Ngọc chích thuốc giải cho anh. Nàng đứng dậy chạy đến hộp đồ nghề làm cái quái gì tôi không rõ. Chỉ biết nửa phút sau, tôi bị chích thêm một mũi thuốc nữa. Chú ơi, vậy là con đã bị chích oan hai mũi thuốc. Con đâu có ăn ở ác đức với ai đâu. Mà sao con gặp nhiều chuyện oan trái quá vậy nè. Chích thuốc xong, Ngọc đắp mền cho tôi và ngồi xuống bên giường chờ đợi thuốc công hiệu. Tôi cảm thấy đỡ chóng mặt dần và hết buồn nôn. Để Ngọc khỏi lo lắng, tôi nói. Đỡ rồi. Ngọc thở phào. Anh làm Ngọc hết hồn. Sao anh bảo quá vậy? Không đau ốm mà cũng để người ta chích thuốc. Bộ không sợ chết hả? Tôi mỉm cười. Khi nổi sùng tôi thường hay thí mạng cùi, mà có chết vì bàn tay xinh đẹp của Ngọc, tôi cũng sung sướng lắm lắm. Thôi, anh đừng nói nhảm. Nằm yên đó, tôi pha sữa cho uống. Ngọc để hộp sữa đặt trên chiếc ly cối, cho sữa chảy xuống một phần ly, rồi chế nước sôi vào, khuấy đều. Tôi chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào vách nhà, và Ngọc cầm ly sữa cho tôi uống từng ngụm nhỏ. Uống xong ly sữa, người tôi toát mồ hôi. Ngọc đi lấy khăn ướt lau mặt cho tôi. Đêm mùa thu đến sớm, bóng tối từ những lùm cây ngoài vườn ùa vào nhà, mang theo những ngọn gió lạnh. Chỉ một lúc sau, bóng tối đã phủ kín đồ vật trong nhà. Tôi nhờ Ngọc lấy giùm hộp diêm và bao thuốc trên bàn, tự tay quẹt diêm trong một điếu thuốc. Tôi nhả khói bay lân lân như những mảng xương trắng đục. Ngọc nói, đưa hộp diêm cho Ngọc thắp đèn. Tôi nói, thôi khỏi, bóng tối giúp chúng ta nói chuyện dễ dàng hơn. Ngọc hãy ngồi xuống đây, tôi muốn nói với Ngọc chuyện này. Vẫn đứng trước mặt tôi, Ngọc nói, anh muốn nói chuyện lá thư ư? Phải. Ngọc nghĩ sao? Chỉ là trò đùa. Không, đấy là lòng thành thật của Minh, lòng thành thật của một cậu con nít. Đã biết yêu, người ta không còn là con nít nữa. Anh nghĩ đó là tình yêu hả? Chứ còn là tình quái gì nữa, mình đã viết rõ ràng trong thư rồi. Anh là tác giả bức thư đó, đúng không? Không, trái tim mình là tác giả. Anh đọc bức thư đó chưa? Tôi chưa đọc bức thư đó, nhưng đã đọc bản nháp bức thư đó. Vậy anh nghĩ sao? Đấy là mối tình đầu nồng nhiệt của Minh. Anh có tin rằng Minh thật lòng yêu Ngọc không? Chắc chắn, bằng chứng là sự ghen tuông của Minh trong đêm qua khi thấy Ngọc vào quán nước với một người đàn ông. Ghen tuông là tình yêu hả? Ghen tuông là cách biểu lộ tình yêu rõ ràng nhất. Theo anh, Ngọc phải đối xử với Minh như thế nào? Tình yêu là trường hợp cá nhân, tôi không thể thay Ngọc quyết định. Nhưng nếu anh là Ngọc, thì anh sẽ đối xử với Minh như thế nào? Đóa hoa nên chọn người hái hoa hơn là chọn người làm vườn. Nếu là Ngọc, tôi sẽ chọn người yêu tôi. Anh đã mâu thuẫn với chính anh. Mâu thuẫn ở chỗ nào? Anh đã không yêu người yêu anh. Tôi không là đóa hoa. Tôi là người hái hoa, nên có quyền lựa chọn. Anh đã lựa chọn cô bé ở quán nước với anh đêm qua. Ngọc muốn tôi nói thật hay nói dối? Nói thật, dù mất lòng. Đúng, tôi đã lựa chọn cô bé đó. Vì cô bé là một đóa hồng. Không, Ngọc mới là đóa hồng. Cô bé chỉ là đóa phù dung và tôi yêu vẻ sớm nở tối tàn của nó. Anh nói gì Ngọc không hiểu? Rồi Ngọc sẽ hiểu, có giải thích bây giờ cũng thật vô ích. Cảm ơn những ý kiến của anh. Ngọc nhờ anh nói lại với Minh là Ngọc vẫn quý mến Minh như một người em. Ngọc hãy suy nghĩ lại. Ngọc đã suy nghĩ kỹ rồi. Người ta chưa thể suy nghĩ kỹ được khi chưa ngủ xong một giấc. Tôi đợi quyết định của Ngọc vào sớm mai. Ngọc hãy cầm ký đường về nhà nấu chè. Đừng quên cho tôi một vài chén nhé. Suốt buổi sáng Ngọc chỉ trực bệnh viện. Tôi ở nhà chẳng nhận được một quyết định nào của nàng về lá thư của Minh, cũng như chẳng nhận được một chén chè nào, mặc dù nàng đã chịu lấy ký đường. Buổi chiều, Minh đến thăm và hỏi kết quả của lá thư. Tôi phải tường thuật chi tiết buổi nói chuyện với Ngọc cho Minh rõ. Và em nói hãy kiên nhẫn đợi chờ. Khi người con gái chịu nhận quà tặng của mình, nhất là quà tặng đó là một ký đường cát trắng tinh, họ đã hơi hơi chấp nhận tình yêu của mình rồi. Mình nói, anh không an ủi em chứ? Anh không thích người khác an ủi mình, nên anh cũng không thích an ủi người khác. Chúng ta chỉ cần sự an ủi khi thất bại. Nhưng đã bị thất bại rồi, có được an ủi cũng bằng thừa. Anh muốn nói, ai chết cho chết luôn, phải không? Tôi cười. Đâu phải vậy. Nếu anh đã hết sức giúp người ta mà vẫn không thành công, thì anh nín luôn. Vì an ủi người khác thật quá dễ dàng. Tự mình chưa thắng được sự đau buồn, khi thất bại thì đừng bày đặt đem gương danh nhân ra dạy người khác. Nhưng em đã thất bại đâu mà cần đến sự an ủi. Nếu Ngọc không yêu em, như vậy em chưa thất bại sao? Trong tình yêu, thất bại hay không là do mình. Mình yêu được người ta là thành công rồi. Nếu người ta đáp lại tình yêu đó là một sự đền bù. Không cần phải chờ có sự đền bù, chúng ta mới biết được tình yêu. Vậy theo anh, thất tình cũng sung sướng lắm hả? Chứ sao, như sự ngon miệng của một trái me chua. Anh đã thất tình chưa mà nói nghe ngon quá vậy? Anh thất tình thường xuyên, có ngày 2 hoặc 3 lần. Kẻ thất tình nhiều như anh đâu có phải là người chung tình. Đúng, nếu em hiểu chung tình là suốt đời chỉ yêu một người, dù người đó có phản bội ta. Anh không thích cảnh suốt đời ngồi ôm giữ một mối tình đã đổ vỡ, để than vãn, để cay cứu người và cay cứu đời. Anh không phải là một người trung thành suốt đời với một người tình duy nhất, nhưng anh là người trung thành suốt đời với tình yêu. Anh không chấp nhận câu tình đầu là tình cuối. Không, anh yêu dài dài, đến khi sắp chết vẫn còn yêu. Mình bật cười. Anh đúng là con dê chúa. Sắp chết, anh còn yêu ai được nữa? Sắp chết, anh yêu cái chết của mình. Nhờ ngồi quay mặt ra cửa sổ, tôi đã thấy bóng Ngọc thấp thoáng sau những lùm cây ngoài vườn. Tôi nói cho mình biết, và mặt em hơi biến sắc. Mình đứng dậy. Để em trốn ra sau nhà. Tôi nắm tay mình, giữ em ngồi yên trên ghế. Can đảm lên nào, Ngọc đâu có phải là con cọp mà em sợ quá vậy. Dù cho nàng có là con cọp cái đi nữa, em đã lỡ yêu nàng thì hãy ráng chịu đựng cho nàng ăn thịt. Mình nhăn nhó. Thấy em lâm nguy mà anh còn chọc quê hả? Tôi cười. Lâm nguy cái quái gì, tình yêu đang nhẹ nhàng như cánh bướm đến với em hãy mở rộng trái tim đón nó. Nếu em bỏ chạy, Ngọc sẽ buồn vì nàng có cảm tưởng tình yêu của nàng thật nặng nề như con voi, khiến kẻ khác phải hoảng sợ. Mình phì cười. Khi phì cười, người ta không còn sợ hãi nữa. Tôi mong lần này tôi sẽ không suy bụng ta ra bụng chuột. Mình ngồi khuất sau vách nên khi Ngọc vào nhà mới thấy em. Nàng chân hững nhìn mình giây lát, rồi cúi đầu e thẹn đặt chén chè lớn xuống bàn. Tôi nói, có 2 người mà Ngọc chỉ có 1 chén chè, vậy ai ăn ai nhịn? Nàng nói, Ngọc không biết có Minh ở đây, để Ngọc về lấy thêm chén nữa. Minh kéo ghế đứng dậy. Thôi khỏi phiền chị Ngọc, Minh no rồi. Mời chị Ngọc ngồi. Nghe cậu em nói no rồi, tôi mừng quính. Vậy là chén chè đậu xanh ngon lành kia tôi độc quyền khai thác. Tình yêu có cho không, biếu không cái quá gì đâu. Mà cậu em tôi no mau quá vậy. Tôi bưng chén chè đứng dậy. Mình hỏi, anh đi đâu vậy? Tôi đi ra ngoài kia ăn chè để cho 2 người tâm tình. Ngọc nói, anh cứ ngồi tự nhiên, để Ngọc về. Tôi nói, đâu được. Ngọc hãy bỏ chút thì giờ vàng bạc châu báu, ngồi lại đây, nghe cậu em tôi nói một chuyện rất quan trọng. Tôi nói với mình, em hãy rót nước lọc mời Ngọc uống và pha cho anh 1 tách cà phê. Mình cười, chứ gì mà anh đã lợi dụng hoàn cảnh của em, Ngọc lúng túng ngồi xuống ghế. Tôi bưng chén chè ngồi xuống giường ni lông húp sùm sụp. Một lúc, Minh ngồi xuống giường bên cạnh tôi. Đợi mãi, chẳng thấy Minh nói gì. Tôi thúc. Có chuyện gì thắc mắc khiếu nại, em nói đi chứ. Đừng làm mất thì giờ vàng bạc châu báu của Ngọc. Minh ấp úng. Chị Ngọc. Chị Ngọc. Chị Ngọc. Đang húp chén chè một cách ngon lành, tôi nghe Minh lặp đi lặp lại điệp khúc chị Ngọc, tôi đầm sặc, nên nổi sùng hét. Chị Ngọc, chị Ngọc, chị Ngọc cái quái gì? Bộ tình em là tình ngọng, hay sao nói chẳng ra câu? Ngọc bật cười. Khi bật cười, người ta không còn e thẹn nữa. Giúp một người hết sợ hãi, và một người hết e thẹn. Vậy nhiệm vụ của tôi đến đây chấm dứt. Tôi lấy cớ đi mua thuốc hút, nói mình cho mượn chìa khóa xe Honda. Tôi cần phải vù ra khỏi căn nhà đầy ắp tình yêu, càng sớm càng tốt. Một người bảnh bao như tôi, chẳng dạy gì để mình biến thành kỳ đà cản mũi. Buổi chiều trên quốc lộ 1, không còn những chuyến xe đò chạy bạc mạng để giành khách dọc đường. Một mình tôi phóng xe chạy hết ga. Cây kìm vận tốc vọt lên đến 100 km, rồi đứng yên. Ở Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi vẫn đem chiếc xe Honda phân khối lớn của mình ra xa lộ chạy thả dàn. Khi phóng xe thật nhanh, người ta sẽ bị say tốc độ và có cảm giác lâng lâng hệt như người say rượu. Đấy chính là lý do khiến những người mê phóng xe không còn sợ hãi cái chết. Các nhà phân tâm học cho rằng những kẻ mê tốc độ là những người nhút nhát. Ý kiến đó không biết có đúng với người khác không, nhưng nó rất đúng với tôi. Những lúc tôi cảm thấy bất lực trước một chuyện gì, tôi thèm phóng xe nhanh như người uống rượu tiêu sầu. Nhưng trong buổi chiều này, tôi đâu có nguyên do gì khiến phải buồn, phải nhút nhát. Có lẽ tôi đã bị nghiện tốc độ như người nghiện rượu. Không cần phải có mối sầu mới uống rượu. Chiếc xe lao đi vùng vụt, hai hàng cây bên đường liền nhau như một bức tường màu xanh. Gió quặt vào mặt tôi rang rác và làm nước mắt chảy dài trên mặt. Tôi buồn cười và nghĩ rằng mình đã khóc. À, nếu người ta luôn luôn khóc được một cách dễ dàng và vui vẻ như vậy, đời sống sẽ dễ chịu biết bao. Phố huyện hiện ra rõ dần. Nơi đây có nhiều người qua lại, nên tôi giảm tốc độ xe chạy. Tôi rất sợ hãi nghĩ đến cảnh mình gây ra cái chết cho kẻ khác, dù không cố ý. Có lẽ suốt đời tôi sẽ là một người nhút nhát, vì không thể nào chấm dứt được mạng sống của một người khác. Đảo vài vòng quanh phố huyện chẳng thấy có gì thích thú. Tôi lái xe đến nhà cô bé ở thị trấn. Nắng vàng sẫm tràn ngập ở ban công, và tôi thấy cô bé đang ngồi đọc sách ở ghế mây. Tôi bóp còi, xe kêu inh ỏi. Cô bé đứng dậy, vẫy tay chào, rồi bỏ chạy xuống nhà dưới. Tôi tắt máy, dựng xe trước cửa. Cô bé chạy ra hỏi. Ông làm gì mà mặt mày lem luốc như ông hề vậy? Đưa tay vuốt mặt, thấy bụi đen bám đầy hai lòng bàn tay, tôi mỉm cười. Tôi đến rủ em đi dự lễ hóa trang. Em không thích hóa trang thành cô hề, em không thích hóa trang thành nữ sinh. Vậy tôi sẽ hóa trang thành ông giáo. Không, em thích ông hóa trang thành nam sinh. Ông chịu không? Xong rồi. Cô bé vỗ tay reo. Ông đã hứa thì ông phải làm nghe. Nếu không, em sẽ nghỉ chơi với ông. Tôi chân hững hỏi. Bộ em tính tổ chức dạ hội hóa trang tại nhà em thật sao? Đâu có. Ngày mốt em đi học. Em muốn ông đi học cùng lớp với em cho có bạn. Chúa ơi, vậy tôi sắp thành hề thật rồi. Cô bé mời tôi lên ban công. Có một bộ bàn ghế bằng mây ở đó. Cô bé nói tôi ngồi chơi đợi em đi pha hai ly chanh rum. Trong lúc chờ đợi, tôi cầm quyển sách trên bàn lên xem. Đó là tập thơ Pirot của Jacques Pervet. Thờ với thẫn, tôi ngáp luôn ba cái, ném quyển sách xuống bàn, rồi đứng dựa lan can nhìn khắp nơi. Nhà cửa nơi đây đều nằm dưới những cây dừa trĩu trái, lá cua động lào xào vì gió biển thổi vào. Trên những mái nhà có những cột anten trắng bạc nhấp nháy trong ánh nắng buổi chiều. Ở phía tay phải tôi, bên kia con sông, có một dãy đồi cát nhỏ, đỏ lớm đớm, những vạt cỏ màu xanh. Mặt trời sắp lặn, vàng óng như màu trái tim cam chín trong tranh Tĩnh Vật của Schedraner. Mời ông uống nước. Tôi quay lại, cô bé đưa tôi ly đá chanh cao cổ màu xanh trong suốt. Tôi khuấy nhẹ những hạt đường chưa tan, rồi uống một hơi dài hết nửa ly. Mùi rượu thơm mát trong cuống họng khiến tôi uống luôn một hơi nữa cạn ly. Đưa chiếc ly không cho cô bé, tôi nói: em pha chanh rum ngon lắm. Cô bé cười: thường thôi, nếu ông còn khát, ông uống thêm ly của em. Tôi vốn là người rất chân tình nên chẳng ngại ngùng tí nào khi cầm lấy ly chanh rum của cô bé. Em chỉ dãy đồi cát bên kia sông và hỏi tôi: ông thích đồi cát kia không? Thích lắm. Tôi ước ao phải được màu sắc của nó trong buổi chiều nay vào một bức tranh. Em cũng thích nó lắm. Mỗi chiều em đều đứng nhìn nó cho tới khi bóng tối phủ đầy. Đố ông biết nó trông giống cái gì? Một con ngựa mã quỳ giữa lối đi. Như câu thơ của Revert, em đã đọc tôi nghe. Không phải đâu, nó chính là một nấm mồ. Một nấm mồ? Phải, nấm mồ của mặt trời. Ông nhìn kìa, nó đã chôn mặt trời ở dưới. Đúng như lời cô bé nói, mặt trời đã khuất sau dải đồi cát. Ánh nắng vàng úa hắt lên trông thật thê lương. Dãy đồi kia chính là nấm mồ chôn mặt trời rạng rỡ. Nhưng nói chuyện chết chóc làm quái gì cơ chứ? Tôi hỏi lảng sang chuyện khác. Má em có ở nhà không? Má em bận việc phải ở trên Đà Lạt rồi. Sao em không trở lên Đà Lạt học tiếp? Khí hậu trên đó không hợp với sức khỏe của em. Má định cho em vào Sài Gòn học, nhưng em đã chán cảnh ồn ào náo nhiệt. Em xin má ở lại đây học trường trung học của thị trấn. Học ở đâu cũng có chữ vậy, phải không ông? Nhưng em vào học trường Việt có theo kịp không? Em không biết nữa, nên định học dự thính vài ngày xem sao. Em sẽ vào học lớp 12A. Vậy em sẽ học chung một lớp với Minh. Cô bé cười. Với ông nữa. Sức mấy mà người ta chịu cho tôi vào học? Những ngày đầu năm học chắc họ không kiểm soát kỹ đâu. Ông cứ vào học với em vài buổi cho vui, giúp em khỏi bỡ ngỡ giữa các học sinh chưa quen. Tôi cười nói, xong rồi. Tôi sẽ hóa trang thành một nam sinh, bạn em. Cô bé mời tôi ở lại ăn cơm tối với em. Nhưng tôi từ chối vì phải về trả xe cho Minh. Tôi hẹn sẽ đến rủ em đi học vào sáng mốt. Tôi phóng xe như bay, chạy trở về rẫy. Gần đến nhà, tôi sang số 2 chạy băng qua những rẫy đậu phụng, đậu xanh đã nhổ hết, làm cát bụi bay mù. Bóng tối đã nhập hòa ở những tàn cây táo rậm rạp trong vườn. Mình đứng đợi tôi ở cửa. Thấy tôi, em chạy ra đón. Em cứ tưởng anh bị tông xe, vì anh hay chạy bạc mạng. Anh còn yêu đời mà, sao chuyện của em có tiến triển khá hơn không? Mình mỉm cười nói, hy vọng đã vươn lên. Tôi nói, vậy là được rồi, cứ từ từ mà tiến. Rồi tôi kể cho Minh biết chuyện cô bé sẽ đi học cùng trường, cùng lớp với em, và thêm cả tôi nữa. Mình trợn mắt nói, anh không đùa chứ? Thật thế quái nào được, anh chỉ học đùa ít buổi thôi. Em hãy cho anh mượn một bộ đồ đồng phục, quần xanh áo trắng. Anh không muốn bị đuổi ra khỏi lớp trong ngày khai giảng vì tội không mặc đồng phục. Nhưng em nhớ, đừng nói cho ai biết chuyện này nhé.